thư gửi các sinh viên học sinh Công giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ của Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế tiếp là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Nguyện xin dâng cho Ngài tâm thân hèn đã bao phen, bao lần yêu đuối đầy mê đắm thế trần vẫn vương trong tâm hồn con. Nguyện Ngài ân ban tha muôn tội lỗi ngập tràn, xin Chúa luôn giữ gìn chúng con cày lên chung kiên, cho dù nguy khôn dù tư thánh tư bề vẫn luôn đi theo đường này. Nhưng nhiều người nam xin thương cùng con đồng hành, nguyện từ đây quyết tâm vững bền, quyết tâm theo Chúa đến cùng, cho dù nguy khốn trăm bề, một lòng tin một tình mến vững bền, tin dâng Ngài đời con.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco chương 3 câu 31 đến 35. Khi ấy mẹ Chúa Giêsu và anh em người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh người, và họ trình với người rằng: kìa, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Người trả lời rằng: ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, người nói: đây là mẹ ta và anh em ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Quý vị và các bạn thân mến, Khổng Tử có một người cháu tên là Khổng Liệt và một người học trò tên là Bậc Thứ Thiên. Cả hai ra làm quan cùng một thời. Một hôm, Khổng Tử hỏi người cháu: từ khi ra làm quan đến giờ, ngươi đã được điều gì và mất điều gì? Khổng Liệt trả lời: từ khi làm quan, tôi chưa được điều gì mà đã mất ba điều. Không có giờ học tập, vì thế trình độ vẫn thấp. Lương bổng không đủ giúp người thân. Công việc bề bộn nên không có giờ thăm viếng bạn bè. Nghe thế, Khổng Tử rất buồn lòng. Một ngày nọ, Khổng Tử cũng hỏi Bậc Thứ Thiên cùng một câu như đã hỏi Khổng Liệt. Bậc Thứ Thiên đáp: từ khi ra làm quan, tôi chưa mất điều gì mà được ba điều. Những điều đã học nay đem ra thực hành, vì thế việc học được rõ ràng thêm. Lương bổng tuy ít nhưng cũng có thể giúp người thân phần nào, do đó mà thân thiện hơn. Công việc tuy nhiều nhưng cũng bớt chút thời giờ thăm bạn bè, khiến tình bạn càng thân thiết. Câu trả lời của Bậc Thứ Thiên được Khổng Tử khen là chí lý, và thực là câu trả lời của người quân tử. Câu trả lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay thoạt nghe người ta dễ hiểu lầm, là từ khi bắt đầu đời công khai, Chúa Giêsu đã đánh mất gia đình và người thân của mình. Thật vậy, khi Chúa đang ngồi giảng giữa một đám đông, có kẻ nói với Ngài: thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang tìm Thầy. Chẳng những Chúa Giêsu không ra gặp mẹ, mà Ngài còn nói: ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Chính những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ ta và là anh em ta. Thật ra, qua câu nói này, Chúa Giêsu gián tiếp khen ngợi mẹ Ngài, bởi vì mẹ là người hoàn toàn tuân theo ý Chúa. Mẹ đã hiểu rõ sứ mạng của Chúa Giêsu con của mẹ. Như thế, câu nói của Chúa Giêsu cho thấy Ngài xây dựng quan hệ tình nghĩa trên nền tảng đức tin, thể hiện niềm tin của mình bằng việc thực thi thánh ý Chúa. Chúa Giêsu là con một Thiên Chúa, đồng bản tính với Chúa Cha, còn chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần. Và nhờ tình yêu Chúa, chúng ta được liên kết với nhau trong một quỹ đạo mới, một tình nghĩa mới, cao đẹp hơn tình nghĩa cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Nguyện xin lời Chúa hôm nay soi sáng và giúp chúng ta luôn biết sống theo thánh ý Chúa, để chúng ta được nối kết trong tình nghĩa với Chúa, với mẹ và với tất cả mọi người. Amen.
Tin có dâng cho Ngài, chọn linh hồn cho thân con. Nguyện từ nay thuộc về Chúa suốt đời, mến yêu xin không hề vơi. Một đời con đây, mong như của đêm đơn sơ. Nguyện từ đây quyết tâm vững về, quyết tâm theo Chúa đêm tối, cho dù nguy khốn trăm bề, một lòng tin, một tình mến vững bền, xin dâng Ngài đời con. Một đời con đây, mong như của đêm đêm xưa. Nguyện từ đây quyết tâm vững bền, quyết tâm theo Chúa, Chúa ơi, cho dù nguy khốn trăm bề, một lòng tin, một tình mến vững bền, quyết theo Chúa trọn kiếp người, Chúa ơi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Ban Thường vụ Hội đồng Giáo mục Việt Nam chúc Tết các vị lãnh đạo chính quyền. Chiều ngày 21 tháng Giêng vừa qua, theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, và để đáp lễ những lần viếng thăm của các lãnh đạo chính quyền dịp lễ Giáng sinh 2013, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt cho Ban Thường vụ và nhân danh Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam, đã bày tỏ sự trân trọng và cầu chúc Ngài Thủ tướng đạt được nhiều thành công trong việc phục vụ đất nước trong năm mới. Bằng một thái độ thân thiện và cởi mở, Thủ tướng Chính phủ đã trình bày cho Ban Thường vụ Hội đồng Giáo mục những thành quả cũng như những khó khăn của đất nước trong năm qua về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đường hướng đối ngoại. Ông nói đến sự cộng tác và đóng góp của toàn dân, trong đó có sự đóng góp tích cực của người Công giáo trong việc phát triển đất nước. Qua Ban Thường vụ Hội đồng Giáo mục, Thủ tướng gửi lời chúc Tết đến tất cả bà con giáo dân và ước mong mọi người tiếp tục góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo mục cũng đến thăm và chúc Tết các vị lãnh đạo tại các cơ quan trung ương như Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận. Tất cả đều diễn ra trong bầu khí vui tươi, thân thiện và cởi mở. Tin Roma. Họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 48. Truyền thông phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực, là chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 48, ngày cử hành trên bình diện giáo hội toàn cầu duy nhất được Công đồng Vaticano đệ nhị thiết lập qua sắc lệnh Inter Mirifica năm 1967. Ngày này được tổ chức hàng năm vào Chủ nhật trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm nay nhằm ngày mùng 1 tháng 6. Cũng theo thông lệ, sứ điệp được Đức Thánh Cha ký ngày 24 tháng Giêng, ngày lễ kính Thánh Francisco Salesio, bổn mạng các nhà truyền thông. Trong sứ điệp ngày truyền thông thế giới năm nay, Đức Thánh Cha Francisco nói về tầm quan trọng của việc kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ. Ngài nhấn mạnh đến việc truyền thông phải luôn giúp chúng ta đi ra để gặp gỡ người khác. Một nền văn hóa gặp gỡ đòi hỏi chúng ta không chỉ sẵn sàng cho đi nhưng còn là đón nhận, và các phương tiện truyền thông có thể giúp chúng ta rất nhiều trong lĩnh vực này, đặc biệt là ngày nay khi các mạng lưới liên lạc của con người đã đạt được những tiến bộ chưa từng thấy. Trong buổi họp báo công bố sứ điệp vào ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, nhận định rằng sứ điệp mang đậm phong cách Francisco. Mở đầu, Đức Thánh Cha nói rằng, mặc dù chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng nhỏ bé hơn, một thế giới mà những phát triển về giao thông và công nghệ truyền thông đang làm cho chúng ta xích lại gần nhau và gắn kết với nhau hơn, nhưng vẫn còn những chia rẽ có khi rất trầm trọng. Trên bình diện toàn cầu, chúng ta thấy khoảng cách đáng hổ thẹn giữa sự xa xỉ của những người giàu và cảnh cơ cực của người nghèo. Thế giới chúng ta đang phải chịu đựng nhiều hình thức loại trừ, gạt ra bên lề và nghèo đói. Truyền thông có thể giúp chúng ta cảm thấy gần gũi nhau hơn, đặc biệt là Internet đem lại những khả năng lớn lao cho gặp gỡ và liên đới. Đó là món quà của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi suy tư về một số thách đố mà lĩnh vực truyền thông phải đối mặt, Đức Thánh Cha nói rằng, tốc độ thông tin vượt quá khả năng suy tư và nhận định của chúng ta và không giúp chúng ta tự diễn đạt cách quân bình và đúng đắn. Mặc dù trên mạng có rất nhiều ý kiến có thể hữu ích, nhưng Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, những ý kiến ấy cũng có thể khiến cho mọi người ra mình sau bức tường thông tin vốn chỉ củng cố những mong muốn và ý tưởng riêng của mình. Đức Thánh Cha nêu câu hỏi, làm thế nào để truyền thông có thể phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực? Và Ngài cho biết, câu trả lời có thể tìm thấy trong Phúc Âm khi Chúa Giê-xu nói rằng, mọi người đều là người thân cận của chúng ta, với dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. Người Samaritano không chỉ đến gần người mà ông gặp trên đường đi, nhưng còn nhận trách nhiệm chăm sóc người ấy. Qua hình ảnh này, Chúa Giê-xu khiến chúng ta không còn nhìn người khác như một người giống mình, nhưng làm cho mình nên giống như người khác. Hễ khi nào truyền thông chủ yếu nhắm đến việc cổ võ tiêu thụ hoặc thao túng người khác, là chúng ta đang áp dụng một hình thức tấn công bạo lực giống như người đàn ông trong câu chuyện dụ ngôn phải gánh chịu. Chúng ta không thể sống tách biệt, đóng cửa lòng mình. Trích dẫn sứ điệp truyền thông năm ngoái của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Thánh Cha Francisco lặp lại, chứng tá Kitô giáo hiệu quả không phải là cứ dội bom mọi người bằng những sứ điệp đạo đức, nhưng là mong muốn tự hiến cho tha nhân qua việc lấy sự kiên nhẫn và lòng tôn trọng tham dự vào những vấn nạn và hoài nghi của họ trên con đường kiếm tìm chân lý và ý nghĩa đời người. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu mong cho hình ảnh của người Samaritano nhân hậu là một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người trong lĩnh vực truyền thông. Và Ngài khích lệ rằng, chúng ta hãy mạnh dạn trở thành công dân của thế giới kỹ thuật số. Giáo hội cần quan tâm đến và hiện diện trong thế giới truyền thông để đối thoại với con người ngày nay và giúp họ gặp gỡ Chúa Kitô. Trước cuộc cách mạng diễn ra trong lĩnh vực truyền thông và trong công nghệ tin học, một thách đố lớn lao và đầy lý thú này, Đức Thánh Cha cầu chúc rằng, mong sao chúng ta đáp ứng thách đố ấy bằng nghị lực mới mẻ và đầy sáng tạo khi tìm cách thông truyền vẻ đẹp của Thiên Chúa cho tha nhân. Tin Vatican. Tổng thống Pháp yết kiến Đức Thánh Cha Francisco. Sáng ngày 24 tháng Giêng vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ông François Hollande, Tổng thống nước Cộng hòa Pháp. Phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo báo chí cho biết nội dung buổi tiếp kiến như sau. Trong cuộc hội đàm thân mật, Đức Thánh Cha và Tổng thống Cộng hòa Pháp đã đề cập sự đóng góp của tôn giáo cho công ích. Nhắc lại những quan hệ tốt đẹp giữa nước Pháp và Tòa Thánh, hai vị tái khẳng định sự cam kết cùng nhau duy trì việc đối thoại thường xuyên giữa nhà nước và giáo hội, tiến hành việc hợp tác mang tính xây dựng trong những vấn đề liên quan đến lợi ích chung. Trong bối cảnh bảo vệ và cổ võ phẩm giá con người, hai bên đã xem xét một số lập trường hiện nay về các vấn đề như gia đình, đạo đức sinh học, tôn trọng các cộng đồng tôn giáo và bảo vệ các nơi thờ phượng. Tiếp đến, hai vị đề cập đến những vấn đề trên thế giới như nghèo đói và phát triển, di dân và môi trường, đặc biệt là những cuộc xung đột tại Trung Đông và tại một số nước châu Phi. Hai vị bày tỏ mong ước các quốc gia này sớm khôi phục việc cùng nhau chung sống hòa bình thông qua đối thoại và đón nhận sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội, trong tinh thần tôn trọng quyền lợi của mọi người, nhất là của các sắc tộc và tôn giáo thiểu số. Sau cuộc yết kiến Đức Thánh Cha, Tổng thống Pháp đã hội đàm với Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Đây là chuyến viếng thăm Tòa Thánh lần đầu tiên của Tổng thống Pháp sau một năm rưỡi đảm nhận chức vụ. Lần viếng thăm Tòa Thánh gần đây nhất của một vị Tổng thống Pháp diễn ra vào tháng 10 năm 2010 với cuộc yết kiến Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Đài phát thanh RFI của Pháp, chương trình tiếng Việt, ngày 24 tháng Giêng đã đưa tin về cuộc yết kiến Đức Thánh Cha Francisco của Tổng thống Pháp như sau. Là người chủ trương hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và trợ tử, hai vấn đề vẫn khiến giáo hội bất bình, Tổng thống Pháp đã xin gặp Đức Giáo hoàng, một nhân vật có uy tín lớn, đóng vai trò mà theo ông sẽ rất hữu ích trong việc giải quyết khủng hoảng tại Syria và xung đột Israel và Palestine. Theo lời một trong những cố vấn của ông, qua chuyến đi Vatican, Tổng thống Pháp cũng muốn gửi một thông điệp đối thoại đến cộng đồng Công giáo Pháp, mà đa số không ủng hộ ông trong bối cảnh nước Pháp sắp bầu cử Hội đồng Thành phố và Nghị viện châu Âu. Kể từ khi lên cầm quyền đến nay, Tổng thống Hollande đã thi hành nhiều chính sách gây bất bình trong giới Công giáo. Luật về hôn nhân đồng tính ban hành tháng 5 năm 2013 đã khiến hàng trăm ngàn người biểu tình phản đối. Gần đây, những điều khoản luật mới thuận lợi hơn cho quyền phá thai càng gây thêm căng thẳng với giáo hội Pháp. Dự luật về trợ tử cho những bệnh nhân vô phương cứu chữa và một số cải tổ khác cũng gặp chống đối từ nhiều tín đồ Công giáo. Tuy theo Điện Élysée, những hồ sơ xã hội nói trên không phải là trọng tâm của cặp gỡ giữa Tổng thống Pháp với Đức Giáo hoàng Francisco, nhưng Vatican trước đó đã chỉ trích những dự luật của chính phủ Pháp. Đài phát thanh Vatican, chương trình tiếng Pháp, đã đưa tin về cuộc họp báo của Tổng thống François Hollande vào buổi trưa cùng ngày tại Trung tâm Văn hóa Saint-Louis ở Roma như sau. Tổng thống François Hollande đã thuật lại với báo giới về các đề tài đã được nêu ra trong cuộc yết kiến Đức Giáo hoàng. Những đề tài được cả hai bên đồng quan điểm như khôi phục hòa bình ở Trung Phi hoặc bảo vệ môi trường, nhưng cũng có những vấn đề chưa đồng quan điểm. Tổng thống Pháp đã đề nghị Tòa Thánh chấp nhận liên minh Syria nhằm ủng hộ sự chuyển tiếp về chính trị tại Syria, vấn đề phá thai, an tử, hôn nhân đồng tính. Dường như không một vấn đề nào lại đã không được đặt ra, nhưng những vấn đề nặng nhất sẽ được bàn thảo vào mùa xuân khi Thủ tướng gặp các chức trách tôn giáo. Tổng thống François Hollande nói rằng, tính thế tục đã mở ra cuộc thảo luận. Ông cũng cho biết lý do chuyến viếng thăm Tòa Thánh như sau là nhằm bày tỏ sự trân trọng của nhân dân Pháp đối với sứ điệp của Đức Thánh Cha về hòa bình, sự liên đới và công lý. Tổng thống Pháp đã ca ngợi những tháng đầu tiên của triều đại Giáo hoàng Francisco là rạng ngời sự giản dị. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm giáo xứ Thánh Tâm của dòng Đông Bosco, Roma. Mặc dù trời mưa, hàng ngàn tín hữu đã nồng nhiệt đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco khi ngài đến viếng thăm giáo xứ Thánh Tâm do Thánh Gioan Bosco thành lập cạnh nhà ga trung ương Termini ở Roma chiều Chủ nhật 19 tháng Giêng vừa qua. Cuộc viếng thăm kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Khi đến nơi vào lúc quá 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã gặp các giáo dân ở khuôn viên giáo xứ, rồi trong một phòng, ngài gặp 60 người vô gia cư. Tiếp đến, trong một phòng khác, ngài gặp khoảng 100 người tị nạn, trong đó có một số người trẻ tị nạn đến Italia và đã trú ngụ tại đảo Lampedusa, cực nam Italia. Tham dự cuộc gặp gỡ cũng có đại diện của những người thiện nguyện trong xứ đạo. Rồi Đức Thánh Cha gặp gỡ các trẻ em được rửa tội trong năm cùng với cha mẹ các em, các đôi vợ chồng mới cưới và các gia đình trẻ. Ngài đã giải tội cho 5 người trước khi bắt đầu cử hành thánh lễ vào khoảng 6 giờ chiều. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn lời Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng về Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian, và ngài mời gọi các tín hữu hãy tín thác nơi Chúa Giêsu đấng không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Như chiên con trong sự yếu đuối, trong sự dịu dàng và yêu thương, Chúa đã đến để cất mọi tội lỗi của trần thế. Chúa Giêsu tha thứ tất cả, Chúa nhổ bỏ mọi tội lỗi. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng niềm tín thác nơi Chúa chính là chìa khóa thành công trong đời. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha còn chào thăm các bệnh nhân và gặp cộng đoàn các cha dòng Đông Bosco tại đây trước khi gặp gỡ các bạn trẻ. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của giáo xứ và nói rằng, giữa anh chị em, tôi cảm thấy sự nồng nhiệt trong sự tiếp đón, như đang ở trong gia đình, như đang ở trong nhà mình. Xin cảm ơn anh chị em. Giáo xứ Thánh Tâm, ngay từ khi thành lập hồi năm 1879, vẫn được ủy thác cho các cha dòng Đông Bosco coi sóc. Đây là sứ đạo thứ tư ở Roma được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Tuy chỉ có hơn 2.000 giáo dân, giáo xứ hoạt động rất tích cực trong việc mục vụ giới trẻ và giúp đỡ những người vô gia cư cũng như những người tị nạn. Cha sở Valerio Baresi, dòng Đông Bosco, nói với đài Vatican rằng, trong vòng một năm, chúng tôi đón tiếp và tiếp xúc với hơn 300 người tị nạn. Họ đến với giáo xứ để tham gia những hoạt động khác nhau như các lớp học tiếng Ý và có thể theo học để lấy bằng trung học, lớp tập lái xe, tin học, cách tìm việc làm trên Internet, v.v.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư gửi các sinh viên học sinh Công giáo nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ của Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thư gửi các sinh viên học sinh Công giáo nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Giáo dục Công giáo. Lá thư do Giám mục Giuse Đinh Đắc Đạo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, viết như sau. Các con thân mến, lòng các con chắc hẳn đang hân hoan và rộn ràng chờ đón ngày Tết. Lòng cha cũng rộn ràng hân hoan. Nhưng không phải chỉ vì Tết sắp đến, mà còn vì cha lại có dịp trò chuyện với các con. Trước tiên, cha cầu chúc cho các con được muôn phước lành của Thiên Chúa trong suốt năm mới Giáp Ngọ và niềm vui dạt dào của mùa Tết Nguyên Đán trong tình nghĩa đầm ấm gia đình bên ông bà, cha mẹ và anh chị em của các con. Dân tộc Việt Nam chúng ta rất quý trọng ngày Tết, vì đây không phải đơn thuần là ngày vui chơi, giải trí, nhưng là ngày đoàn tụ gia đình. Vì thế, dù có phải lo công việc làm ăn hay học hành ở phương xa, ngày Tết đến, ai cũng trở về nhà đón mừng năm mới với cha mẹ, với gia đình, với họ hàng thân thuộc và nhớ đến ông bà tổ tiên. Nhờ vậy, tình nghĩa gia đình luôn được bền chặt, giúp nuôi dưỡng tâm hồn và nâng đỡ mỗi người trong cuộc sống. Đối với người Công giáo, tâm tình gia đình và đạo hiếu của dân tộc còn được đức tin làm cho thêm rõ nét và đậm đà gấp bội. Vì con hãy thảo kính cha mẹ là điều răn thứ 4 trong 10 điều răn Đức Chúa Trời. Trong tinh thần đạo hiếu của dân tộc và điều răn của Chúa, Hội đồng Giám mục Việt Nam từ lâu đã quyết định chọn ngày mùng 2 Tết để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Rất nhiều giáo xứ cử hành thánh lễ ban sáng tại nhà thờ để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ còn sống, ban chiều dâng thánh lễ tại nghĩa trang để cầu nguyện cho tổ tiên ông bà, cha mẹ và những người thân yêu đã qua đời. Thật hết sức cảm động khi chứng kiến cảnh giáo dân lũ lượt ra nghĩa trang với hương đèn hoa nến và chăm sóc phần mộ của tổ tiên ông bà, cha mẹ và người thân trong những ngày đầu xuân, và nhất là tham dự thánh lễ rất đông đảo tại nghĩa trang vào chiều ngày mùng 2 Tết, để cầu nguyện cho các ngài và cho mọi người đã qua đời. Cha thiết nghĩ, nếu các con mời bạn bè không Công giáo của các con đến chia sẻ những giây phút đậm đà tình nghĩa và linh thiêng đó, chắc hẳn họ sẽ vui lắm. Đạo hiếu không chỉ là diễn tả lòng tôn kính đối với tổ tiên đã qua đời, mà còn phải thể hiện tình yêu thương, thảo hiếu đối với ông bà cha mẹ còn sống. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ hài lòng và chúc phúc cho các con, nếu các con làm cho ông bà cha mẹ được hạnh phúc, nhất là bằng sự hiện diện đầy tình thương mến của các con tại gia đình trong những ngày Tết. Các con rất thân mến, trong khi chúng ta rộn ràng đón Tết, thì vẫn còn nhiều người không có Tết, hay trốn Tết vì nghèo túng, không có tiền mua quà Tết, hay bị dằn vặt bởi trăm ngàn đau khổ và buồn tủi khác. Cha nghĩ đến những cụ già neo đơn, những người đau ốm bệnh tật không người chăm sóc, những em bé đường phố vô gia cư, những đôi vợ chồng chia rẽ, ly thân, ly dị, và con gái của họ, những gia đình nghèo túng, những người, nhất là các bạn trẻ, đang chìm đắm trong những đam mê xấu, hoặc trong những trò chơi đỏ đen. Các con có thể đem niềm vui đến cho những người kém may mắn nói trên, không phân biệt lương giáo không. Các con có thể dành một phần tiền lì xì để mua quà và hy sinh một cuộc vui chơi nào đó để rủ nhau đem niềm vui đến cho họ không? Cha có một giấc mơ, cha mơ thấy trong bóng đen của những góc đường u ám, của những ngõ hẻm tăm tối, của những căn nhà hoang vắng và lạnh lẽo, có những đôi môi nhếch lên nụ cười thật tươi. Đó là đôi môi của những người được sưởi ấm bởi sự hiện diện của các con, sự hiện diện của những trái tim biết rung cảm, thương mến, biết cảm thông và kính trọng, với một tâm hồn biết vươn lên Chúa để nguyện xin Chúa chúc lành cho họ. Cuối cùng, cha muốn kết thúc cuộc trò chuyện mùa xuân với các con bằng lời chúc lành mà chính Thiên Chúa đã truyền cho ông Môsê chúc lành cho con cái Israel để đặt họ dưới quyền bảo trợ và phúc lành của Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và dỗ lòng thương anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em. Với lòng thương mến, Cha cũng chúc lành cho các con như thế, để đặt các con dưới quyền bảo trợ của danh Thánh Chúa, và để chúc lành cho các con trong suốt năm Giáp Ngọ này. Xin Đức Mẹ che chở và gìn giữ chúng con trong bàn tay hiền mẫu của Ngài. Cha thân ái chào các con. Ngày 19 tháng Giêng năm 2014, Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, ký thư. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Chính là giới răn của Thầy, yêu mến anh em, đó chính là đẹp lòng Thiên Chúa. Bác ái hy sinh với tâm hồn bình an tha thứ, hay mến thương nhau như chính Thầy yêu mến anh em. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào xa cha sẽ khô heo dần. Cành nào bên nhà sẽ luôn tươi đẹp, chỗ sinh hoa trắng. Thầy dạy cho con dưới giám của Thầy, phục vụ anh em nên yêu Chúa Trời, không nguyện không ngơi trong tình liên đới, không hề chia khô.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Đức Giêsu bắt đầu việc giảng dạy với các mối phúc. Có 8 mối phúc được đặt ở ngôi thứ 3 số nhiều, Matthew chương 5 từ câu 3 đến câu 10. Mối phúc cuối cùng được lặp lại ở các câu 11, 12 với một chút thay đổi nhỏ, đó là chuyển sang ngôi thứ 2 số nhiều. Chúng ta cùng nghe Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 5, câu 3 đến câu 12. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở. Quý vị và các bạn thân mến, về phương diện cấu trúc, mỗi mối phúc được trình bày gồm 3 phần. Mở đầu là lời tuyên phúc, ví dụ như phúc cho ngươi, rồi đến phần trình bày về đặc điểm của những người được tuyên phúc, đó là nghèo khổ, hiền lành, sầu khổ, vân vân, và kết thúc bằng lời tuyên bố về điều đã hoặc
sẽ ban cho người đó. Thiên Chúa uy an, được Thiên Chúa cho thỏa lòng, được nhìn thấy Thiên Chúa, vân vân. Chúng ta chỉ có thể hiểu đúng các mối phúc nếu xuất phát từ phần cuối cùng của mỗi mối phúc, tức là phần do vai trò cú pháp của nó làm nền tảng cho tất cả những gì được nói ở hai phần trước. Phần cuối cùng của các mối phúc hướng cái nhìn của chúng ta về sự viên mãn của những hành động cứu độ của chính Thiên Chúa, về tương lai và sự hoàn thành mà con người tự mình sẽ không thể mơ tưởng và càng không dám chờ đợi. Liên quan đến tình cảnh, phần thứ nhất nhấn mạnh tình trạng hoàn toàn phúc lạc của người được tuyên phúc, phúc thay. Phần thứ hai nói về những tình cảnh hoặc cách hành xử của người đó. Và phần thứ ba mô tả những trạng huống khác nhau mà hành động của Thiên Chúa sẽ đưa người đó đến. Liên quan đến yếu tố thời gian, có thể ghi nhận rằng trong hai phần đầu không có yếu tố thời gian đặc biệt nào được đề cập, tức là lời tuyên bố đã có giá trị cho hiện tại và những cách hành xử thuộc về thời hiện tại. Phần thứ ba rõ ràng nói về thời tương lai, tức là không chỉ quy chiếu về thời hiện tại mà còn quy chiếu về thời tương lai cánh chục. Xét về phương diện mối liên hệ logic giữa các phần trong mỗi lời tuyên phúc, có thể nói, phần thứ nhất nói về kết quả, phần thứ hai nói về điều kiện để đạt được kết quả đó, và phần thứ ba nói về nguyên nhân của niềm hạnh phúc đích thực. Nguyên nhân của niềm hạnh phúc hoàn hảo không phải là những thái độ, những tình cảm hay những cách hành xử của con người, mà là tương lai được thực hiện cho hành động cánh chung của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chỉ những ai thực hiện nơi chính cuộc đời mình những điều kiện được nói ở phần thứ hai của mỗi lời tuyên phúc, thì mới có thể được hưởng những thành quả tuyệt vời của hành động cánh chung đó của Thiên Chúa. Nói cách khác, phần thứ ba vốn được bắt đầu bằng chữ bởi vì, là phần trình bày nguyên nhân của phần thứ nhất, phúc thay. Người ta được công bố là có phúc bởi vì Thiên Chúa an ủi họ, bởi vì Thiên Chúa xót thương họ, bởi vì Thiên Chúa cho họ no thỏa. Chắc chắn phần thứ ba có vai trò chỉ ra nguyên do của niềm hạnh phúc được công bố ở phần thứ nhất như chúng ta đã nói trên kia. Tuy nhiên, xem ra phần thứ ba này cũng còn có liên hệ về mặt chức năng với phần thứ hai của các mối phúc nữa, tức là chữ bởi vì quy chiếu về cả hai phần đi trước. Như thế, chính những hành động của Thiên Chúa được nói đến trong phần thứ ba của mỗi mối phúc đã tạo nên một tin vui đích thực, một lời công bố về niềm hoan lạc khôn tả. Nối phần thứ ba của các mối phúc lại với nhau, chúng ta sẽ có một sứ điệp hết sức đặc biệt. Chính Thiên Chúa toàn năng là vua và mục tử của chúng ta. Chính Thiên Chúa, cha của chúng ta, đã dành cho chúng ta đất làm cơ nghiệp, tức là không gian sống, sung túc và an hòa. Chính Thiên Chúa sẽ an ủi chúng ta, sẽ thay đổi một cách dứt khoát số phận đau khổ của chúng ta bằng sự sống hoan lạc. Chính Thiên Chúa sẽ cho chúng ta thỏa chí tội lòng, sẽ bảo đảm cho chúng ta một cuộc sống viên mãn. Chính Thiên Chúa sẽ thương xót chúng ta, sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta. Chính Thiên Chúa sẽ ra khỏi sự hiện diện kín ẩn của người và sẽ đến trực tiếp gặp gỡ chúng ta trong một cuộc gặp gỡ thiết thân. Chính Thiên Chúa sẽ nhận chúng ta làm con của người, sẽ đưa chúng ta về sống trong gia đình của người. Chính Thiên Chúa toàn năng là vua và là mục tử của chúng ta. Nói hành động của Thiên Chúa là nền tảng của niềm hạnh phúc thực sự và vô biên của những người được tuyên là có phúc. Có nghĩa là niềm hạnh phúc của họ không hề tại ở những gì họ đã thực hiện, mà hề tại ở sự viên mãn của những hành động cứu độ mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho họ. thiên đàng không phải là nơi gặm nhấm các thành quả mình đã làm được, nhưng là đón nhận sự viên mãn mà Thiên Chúa thực hiện, sự viên mãn mà con người tự mình sẽ không thể mơ tưởng và càng không dám chờ đợi. Phần thứ hai của các mối phúc nêu lên những quy luật hành xử giúp con người chuẩn bị đón nhận hành động cứu độ của Thiên Chúa, đó là khó nghèo, hiền lành, sầu khổ, khao khát sự công chính, xót thương người thân cận, tinh sạch trong tâm hồn, xây dựng hòa bình, chịu bất hại vì sống công chính. Phần này cho chúng ta thấy rõ rằng hành động cứu độ của Thiên Chúa sẽ không đạt hiệu quả mà không có phần của con người hay thậm chí chống lại con người. Vì chừng, thái độ và hành xử của con người có vai trò quan trọng đối với ơn cứu độ của chính họ. Nhưng các thái độ và hành động của con người có phúc thật sẽ không thể đối lập khỏi hành động của Thiên Chúa. Điều này cũng có nghĩa là chính lời loan báo về hành động cứu độ của Thiên Chúa mới là thành tố chủ chốt trong lời công bố các mối phúc của Chúa Giêsu mà chúng ta đọc trong Tin Mừng hôm nay. Hành động của Thiên Chúa như thế chính là nền tảng và điều kiện làm nên giá trị của các thái độ và hành động của con người. Khi đón nhận trong lòng tin sứ điệp về Thiên Chúa và về hành động của người, thì chúng ta sẽ có khả năng hành động theo cách thức chỉ dẫn trong các mối phúc. Chúng ta có thể hiện hữu với tất cả sự nghèo nàn của phận mình, chứ không phải phủ nhận hay chối từ nó, vì Thiên Chúa toàn năng là vua và là mục tử của chúng ta. Chúng ta sẽ có thể hiền lành, không cần phải tự khẳng định mình bằng bạo lực, bởi vì Thiên Chúa đã dành cho chúng ta một không gian sống an hòa. Chúng ta sẽ có thể bị những đau khổ trong cuộc đời tấn công, mà không trở nên cay đắng nghiệt ngã, vì Thiên Chúa sẽ an ủi chúng ta. Chúng ta sẽ có thể hướng cơn đói và cơn khát của mình về sự công chính, chứ không phải hoang mang lo lắng về những nhu cầu phàm tục, vì Thiên Chúa sẽ bảo đảm cho chúng ta một cuộc sống viên mãn no đầy. Chúng ta sẽ có thể lân tuốt và tha thứ cho người khác, chứ không khép kín và khắc nghiệt, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta và tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta sẽ có thể thuần khiết trong tâm hồn và cuộc sống, hoàn toàn chỉ hướng về một mình Thiên Chúa mà thôi, vì Thiên Chúa sẽ cho chúng ta trực tiếp gặp gỡ người trong một cuộc gặp gỡ thiết thân, tức là được thấy Thiên Chúa. Chúng ta sẽ có thể dấn thân xây dựng hòa bình mà không sợ những hệ lụy bi thảm của cuộc dấn thân ấy, vì Thiên Chúa sẽ đưa chúng ta về sống trong gia đình của người và được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta có thể chịu sỉ vả, bất hại, vu khống, thậm chí bị giết, chứ không đầu hàng trước những sức ép để cứu mình, vì Thiên Chúa hoàn toàn là vua và mục tử của chúng ta. Rõ ràng là không thể đưa ra một danh sách những quy tắc sống mà không tùy thuộc vào lời công bố về hành động của Thiên Chúa. Nói cách khác, các mối phúc trước hết không phải là một chương trình hành động để nên thánh hay một bản liệt kê các quy tắc hành xử, mà là một tin mừng về những gì Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta. Sở dĩ các thánh đã có thể thực hiện được những nhân đức anh hùng, đó là vì các ngài đã đón nhận tin mừng về những gì Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta. Đời sống thánh thiện của các thánh cũng là lời công bố chính tin mừng đó. Hôm nay, trong tin mừng Chúa Nhật thứ tư thường niên năm A, chúng ta lắng nghe Chúa Giêsu qua miệng hội thánh công bố các mối phúc thật chúng ta được mời gọi. Thứ nhất, ý thức rằng nền tảng của đời sống và của niềm hạnh phúc vô biên thật sự của chúng ta phải là chính Thiên Chúa và hành động của người. Thứ hai, đón nhận tin mừng về Thiên Chúa và hành động cứu độ của người làm nền tảng cho những khát vọng, cho những chọn lựa, cho những quyết định và cho những hành xử cụ thể của mình trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và thứ ba, dùng chính cuộc sống mình mà công bố tin mừng về Thiên Chúa và hành động của Ngài cho thế giới hôm nay, để tất cả mọi người đều được hưởng phúc chân thật, vô biên và vĩnh hằng.
Hãy yêu thương nhau, đó chính là giới răn của Thầy. Yêu mến anh em, đó chính là đẹp lòng Thiên Chúa. Bạn ấy hy sinh với tâm hồn bình an tha thứ. Hãy mến thương nhau như chính Thầy yêu mến anh em. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào xa cha sẽ khô heo dần. Cành nào bên cha sẽ luôn tươi đẹp, chúa sinh hoa trắng. Thầy dạy cho con giới răn của Thầy, phục vụ anh em mến yêu chúa trời. Không lên không ơi trong tình điên đời, không hề chia vui. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào xa cha sẽ khô heo dần. Cành nào bên cha sẽ luôn tươi đẹp, chúa sinh hoa trắng. Thầy dạy cho con giới răn của Thầy, phục vụ anh em nên yêu chúa trời. Không nguyện không ơi trong tình điên đời, không hề chia vui.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc Thầy, cho những ai biết nghe lời người, xuống đời. Sẽ được gọi là con thương đến, hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa hằng sẵn sàng mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những ai có lòng khiêm tốn và kính mến Thiên Chúa. Trong giáo hội, các thánh được xem là những người có đời sống thánh thiện, luôn gắn bó mật thiết với Thiên Chúa nên đã được mặc khải về những điều huyền nhiệm nước trời. Vì thế, các thánh đã có những cảm nghiệm thiêng liêng sâu sắc về Thiên Chúa. Trường hợp thánh Thomas Aquino mà giáo hội mừng kính hôm nay cũng là một ví dụ. Thánh Thomas sinh năm 1225 tại nước Ý trong một gia đình quý tộc. Ngài đã sống những năm tháng tuổi thơ tại đan viện núi Cassino và được giáo dục hết sức chu đáo. Năm lên 18 tuổi, Thomas gia nhập dòng Đa Minh để trở thành nhà giảng thuyết và đã được theo học tại các học viện lớn thời ấy tại Colonia, Paris, Roma và Neapoli. Người rất nổi tiếng vì có tâm hồn trong trắng, triệt để trung thành với kỷ luật sống tu trì. Người đã thể hiện sứ vụ riêng của dòng là phục vụ lời Chúa trong tinh thần nghèo khó tự nguyện qua việc bền bỉ nghiên cứu thần học, chuyên cần khám phá chân lý, khao khát đạt đến chân lý và chia sẻ chân lý cho tha nhân. Thánh Thomas từng thụ giáo với Thánh Alberto cả và được xem là người học trò xuất sắc nhất. Thánh Alberto cả đã tiên báo và gọi Thomas với biệt danh là con bò câm. Con bò này sẽ rống lớn tiếng đến độ những tiếng gầm của nó sẽ vang rền cả thế giới. Mới 22 tuổi, Thomas đã trở thành giáo sư tại hai trường đại học nổi tiếng thời đó là Cologne ở Đức và Paris ở Pháp. Ngài có trí thông minh vượt bậc nên mọi người thường đến xin giải thích về những vấn đề thần học cao siêu khó hiểu nhất. Thậm chí cả vua Louis IX cũng tìm đến để xin được hướng dẫn đời sống thiêng liêng. Thánh Thomas có đời sống khiêm tốn và đầy lòng nhân ái trong cách đối nhân xử thế. Người là một danh sư lỗi lạc về đạo đức và là một nhà giảng thuyết đầy sức thu hút khi trình bày các chân lý phúc âm. Người đã để lại rất nhiều tác phẩm xúc tích về sự khôn ngoan của Thiên Chúa và loài người, trong đó Bộ Tổng Luận Thần Học được xem là tác phẩm kinh điển của giáo hội. Những tác phẩm của Thomas cho thấy sự hài hòa chặt chẽ giữa các chân lý mặc khải và chân lý tự nhiên. Thánh Thomas có đời sống cầu nguyện sâu sắc.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng Giêng năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau cùng là bài thời sự. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chị An. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư gửi các sinh viên học sinh Công giáo nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ của Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
cho Hoàng Minh trình bày vào ngày 18 tháng 7 năm 1323. Ngày 11 tháng 5 năm 1567, tức là 44 năm sau đó, Đức Pio V đã tuyên phong Ngài là vị tiến sĩ thứ 5 của Giáo hội Latin. Và ngày 4 tháng 8 năm 1880, Đức Leo XIII đã đặt người làm bổn mạng các trường đại học công giáo. Với biệt danh là Tiến sĩ Thiên Thần, Thánh Thomas đã nên gương sáng cho chúng ta về đời sống thánh thiện, trong sạch. Với kiến thức uyên bác, Thánh Nhân đã khai mở cho chúng ta con đường nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Lạy Chúa đã yêu thương mà khải cho Thánh Thomas nguồn chân lý toàn vẹn là nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Xin cho chúng con cũng biết thiết tha tìm kiếm Chúa qua những biến cố trong cuộc sống hàng ngày, để chúng con tận hưởng hạnh phúc mà Chúa đã hứa ban cho những con cái của Ngài. Amen.
Hỡi những người thương gió thư thà, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người ngày chính tin tuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan, dẫn cho người tin trên bước đường xa. Sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người nhận lấy bạch hại,
người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan, dù cho nhịp tim trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời tin rằng dù trong tình thương yêu mến nhau hoài, dù trong tình thương yêu mến nhau hoài, dù trong tình thương yêu mến nhau hoài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.